所以啲機會其實檢查同做得準。Tối hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2013 và chúng ta có cái buổi tham vấn đầu tiên. Thì trong này chúng tôi đã có được hai câu hỏi. Nếu đại chúng nào còn có những câu hỏi thì quý vị có thể viết giấy và truyền lên. Trong khi chúng ta trả lời hai câu hỏi này thì nếu quý vị có những câu hỏi nào còn thắc mắc thì quý vị có thể viết lên. Cái câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, thầy có nhắc đến tánh không và tướng không. Trong bản kinh Bát Nhã có chữ dịch là tánh không của các pháp không sanh không diệt, có chữ là tướng không của các pháp không sanh không diệt. Tánh không của các pháp không sanh không diệt thì con cần hiểu được chính tướng không của các pháp không sanh không diệt thì quả con không ngỡ, kính thầy giải dùm con. Dạ thưa đại chúng, thật nếu đúng ra thì phải nói là tánh không của các pháp thì không sanh không diệt, đúng không, là tướng không. Nhưng mà thật ra trên cái khi chúng ta hiểu rằng là tùy theo chúng ta đi trên cái, chúng ta nhìn trên cái phạm trù nào, tức là chúng ta nhìn trên cái phạm trù tuyệt đối hay là tương đối. Nếu như chúng ta nhìn trên cái phạm trù cái sự thật tuyệt đối thì rõ là tánh không, tánh không thì nó không sanh không diệt. Nhưng bởi vì cái tướng nó từ đâu mà ra, cái tướng nó từ cái tánh, đúng không, cái tướng nó từ cái tánh mà ra. Thành ra nếu như trên, nếu mình nhìn trên cái sự thật tương đối thì bởi vì cái tướng nó được biểu hiện từ cái tánh, thành ra nếu cái tánh nó không sanh không diệt thì cái tướng nó cũng không sanh không diệt, đúng không, thì nó liên hệ với nhau. Còn nếu như chúng ta nhìn trên cái sự thật tuyệt đối thì lúc đó chúng ta có thể nói là cái tướng thì nó sẽ không có, nó sẽ biến đổi, nó sẽ biến đổi, nó có sanh có diệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn trên cái sự thật tuyệt đối thì bởi vì nó liên hệ mật thiết với cái tánh, và bởi vì có tánh thì nó mới biểu hiện ra cái tướng. Thành ra có chỗ người ta dịch là tướng không cũng không sanh không diệt, nhưng mà thực chất thì là chúng ta có thể là dùng cái tánh thì nó dễ hiểu hơn. Và trở lại một cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái người mà dịch cái này cũng trở lại người ta có một cái hàm ý là gì, là để cho chúng ta cũng đừng có bị kẹt, đừng có bị kẹt vào cái ngôn từ. Tại vì khi mà chúng ta bị kẹt vào cái ngôn ngữ, cái ngôn từ thì trở lại là lúc đó cho dù tánh hay tướng thì chúng ta cũng bị dính đó. Câu thứ hai, theo y học các bác sĩ thường bảo những người lớn tuổi phải năng suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, không thì sẽ bị lẫn mau quên. Trong khi tu tập thì bảo phải giữ tâm thanh tịnh, không nên vọng tưởng. Hai tư tưởng này không đồng nhất phải không thầy? Vậy phải làm sao? Quý vị nghĩ là hai tư tưởng này có mâu thuẫn nhau không? Thưa quý vị, không mâu thuẫn nhau. Tức là mình vẫn suy nghĩ, mình vẫn động não, mình vẫn làm việc. Đúng, từ các pháp trên vũ trên thế gian này nói riêng và trong vũ trụ này nói chung muốn tồn tại và phát triển thì nó phải luôn luôn lưu chuyển, nó phải luôn luôn năng động nha. Không có một cái pháp nào đứng yên một chỗ, không có được cố định. Thành ra cho dù nó là thể vật chất hay phi vật chất cũng vậy, nó cũng đều phải luôn luôn hoạt động và phát triển không ngừng thì nó mới còn tồn tại. Chúng ta thấy cái cơ bắp của chúng ta, nếu mà chúng ta không hoạt động thì nó sẽ tan, phải không? Não bộ của chúng ta cũng vậy. Não bộ của chúng ta tức là chúng ta có hai cái phần, chúng ta có phần cứng và chúng ta có phần mềm. Cái phần cứng của chúng ta thì dĩ nhiên là chúng ta có hàng tỷ cái tế bào, cái neuron thần kinh. Thì khi chúng ta lớn tuổi, khi chúng ta lớn tuổi thì những cái tế bào này nó sẽ chết dần đi, nó sẽ chết dần đi. Thành ra khi mà chúng ta làm việc, chúng ta động não, chúng ta suy nghĩ nhiều á, thì những cái rãnh, là những cái rãnh thần kinh này nó sẽ được phát triển, nó không mọc thêm, nó không mọc thêm, nhưng mà nó sẽ phát triển những cái rãnh này ra, thành ra nó sẽ lưu trữ được nhiều hơn. Cũng giống như mình tạm lấy cái ví dụ, lấy ví dụ như bây giờ mình có một cái phần, đúng không? Mình có một cái phần là cái diện tích của cái phần là cố định. Mình có bốn vách tường là cái diện tích của cái phần là cố định. Nhưng nếu càng ngày mình càng có nhiều sách mình đem vào thì mình phải làm sao? Lúc đầu thì mình có thể là mình chỉ làm cái kệ sát vách tường thôi, phải không? Khi mà mình có nhiều sách lên thì mình bắt đầu mình làm cái kệ ra, mình để hai mặt, tức là mặt trong và mặt ngoài. Rồi khi mà mình có nhiều hơn nữa thì lúc đó mình sẽ làm thêm cái kệ nữa, giống như trong thư viện. Thì như vậy mình tạo thêm nhiều cái khe hở, cái ngăn để cho mình sắp đặt, mình cất giữ được nhiều sách hơn. Thì não bộ mình cũng vậy, nó tinh vi hơn một tí xíu, tức là cái tế bào nó sẽ chết dần đi, nhưng mà những cái khe của nó sẽ phát triển ra nhiều hơn, cái rãnh nó phát triển ra nhiều hơn nếu như chúng ta tiếp tục suy nghĩ, làm việc, động não. Tuy nhiên, nếu như chúng ta để cái vọng tâm, tại vì chúng ta biết rằng mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái tư tưởng mình phát ra, nó sẽ làm sao? Nó sẽ tiêu hao năng lượng rất nhiều. Nó sẽ tiêu hao năng lượng rất nhiều. Và cái não bộ của mình nó chỉ có khoảng 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó sử dụng tới 20% calori của mình. Thì cái này thấy kinh khủng chưa? Nó hiểu là tại sao khi mà mình không có cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hay là oxy thì nó dễ dàng bị thoái hóa, bị tổn thương. Đó. Thành ra khi mà chúng ta không suy nghĩ, không làm việc thì những cái rãnh đó nó sẽ không được phát triển. Dĩ nhiên là chúng ta càng lớn tuổi thì cái memory cell, đó là những cái tế bào neuron thần kinh, những tế bào trí nhớ nó sẽ chết dần. Thậm chí như không phải mà chúng ta lớn tuổi đâu, chúng ta cần phải phát triển này ngay lúc chúng ta còn nhỏ. Tại vì nếu mà mình không phát triển lúc mà mình còn nhỏ, 5, 7 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi thì nó sẽ bắt đầu nó chết ngay lúc đó rồi. Tại vì toàn bộ cái não bộ của mình, lấy ví dụ như mình có 100 tỷ cái tế bào, cái neuron thần kinh, cái neuron cell, thì như vậy khoảng chừng 7-8 tuổi cho tới 10 tuổi thì nếu như mình phát triển được hết cái khả năng đó thì mình sử dụng được khoảng 1/10, nghe là khoảng 10 tỷ, còn 90 tỷ kia nó sẽ chết. Đó. Và 10 tỷ đó, 10 tỷ mà nó đã được hòa hóa rồi thì càng lớn tuổi nó sẽ càng giảm dần giảm dần, và lúc đó nó phải mở ra thêm những cái rãnh ra thêm. Còn nếu như chúng ta không sử dụng lúc mà chúng ta còn nhỏ thì như vậy sau đó là chúng ta không sử dụng được 1/10 nữa, mà chúng ta chỉ sử dụng có 1/20 hay 1/30 thôi. Đó, thì như vậy đó là lý do tại sao khi mà còn nhỏ tuổi mình học nó dễ nhớ và nó lưu trữ được nhiều, còn khi mà mình lớn tuổi thì nó sẽ bị hạn chế bớt. Tuy nhiên khi mà mình lớn tuổi thì lúc đó chúng ta sẽ học, chúng ta nhớ bằng cách là nó sẽ phát triển thêm những cái rãnh. Và nếu trở lại là gì? Trở lại là khi mình không làm việc thì không động não thì nó sẽ không phát triển ra. Nếu chúng ta động não quá nhiều hay là nếu chúng ta để cái vọng tưởng quá nhiều thì nó tiêu hao năng lượng và lúc đó nó cũng làm tổn thương, nó sẽ sử dụng cái calorie của chúng ta nhiều quá. Thành ra đó là lý do tại sao Đạo Phật chủ trương trung đạo. Ngay cả vấn đề tập thể dục cũng vậy. Có vị thấy lấy ví dụ như cái xương của mình, nếu chúng ta những cái người mà vận động viên điền kinh, những cái người mà vận động viên trong gym, tức là những cái người mà làm việc quá sức thì người ta cũng bị xốp xương rất là nhanh, cũng bị tổn thương xương rất là nhanh. Những người không chịu hoạt động, không chịu vận động thì cũng bị xốp xương loãng thương rất là nhanh. Thì nên chúng ta phải vận động vừa phải. Chúng ta nói về gân cốt cũng vậy, cái gân của mình nó giống như sợi dây thun, đúng không? Nếu như mình xài, mình kéo nó liên tục, kéo nó quá mạnh thì sao? Nó giãn rồi nó đứt luôn. Đó là tại sao có những người bị giãn gân, bị đứt gân. Còn nếu như mình không sử dụng, không vận động thì bắt đầu nó co rút lại và nó cứng, đúng không? Thì đó, thì ta tất cả các pháp từ vật chất đến phi vật chất, từ xương khớp, cơ bắp, gân cốt của chúng ta nó đều theo cái nguyên lý đó cả. Thành ra trung đạo đó là cái con đường của vũ trụ. Người đó cũng là cái lý do tại sao Đạo Phật thường nói đến cái trung đạo. Bởi vì Đức Phật có một cái tuệ giác vượt trội, hay Đức Phật đã thấu hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Thành ra để mà mình có thể vượt thoát được cái quy luật vận hành của vũ trụ thì mình phải hiểu nó thật là rõ ràng thì mình mới có thể làm chủ được nó. Giống như cái ví dụ mà chiều nay chúng ta thưa với quý vị là khi chúng ta vay tiền nhà băng, thấy không? Nếu chúng ta biết làm ăn khấm khá thì sau khi chúng ta trả nợ xong thì chúng ta còn được một chút cái vốn của mình. Còn nếu mà mình không làm ăn ra tròn thì trả nợ xong là mình trắng tay luôn. Còn nếu mà làm ăn dở thì coi như là thâm công đỡ nợ, bankruptcy. Cái văn cảnh là thật ra là nếu mà mình không có suy nghĩ, mình phải suy nghĩ, phải làm việc, nhưng mà suy nghĩ lúc nào cần suy nghĩ, làm việc lúc nào cần làm việc, sau đó buông nó ra thì mình giữ được cái năng lượng của mình giữ được cái sự phát triển của não bộ của mình, và mình giữ được cái sự trẻ trung, mình giữ được cái sự năng động của mình. Quý vị nhớ tại sao những người lớn tuổi mà còn đi làm việc, còn hoạt động, còn đóng góp cho xã hội thì những người đó khỏe mạnh, sống lâu hơn? Còn những người nào mà cho dù người ta chưa có lớn tuổi nhưng mà bắt đầu người ta không làm việc nữa, ta rút về, ta không còn đóng góp cho xã hội, bị bệnh hoạn rất là nhiều và thường tử vong sớm hơn. Câu hỏi kế tiếp: khi con ngồi thiền qua 15 phút thì hai đầu gối rất đau, xin thầy giúp con ngồi không bị đau hai đầu gối. Là sẽ nói đến trong cái thời nghệ thuật của thiền tập, và mỗi cái nó sẽ có một cái giá trị của nó. Cái này trước hết bây giờ chúng ta chỉ chia sẻ với đại chúng một phần nhỏ thôi nha, một phần nhỏ thôi, còn đến cái ngày đó thì chúng ta sẽ nói sâu hơn. Thực ra thì cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự rèn luyện nha. Cái gì nó cũng đòi hỏi cái sự rèn luyện. Và người ta có câu một thêm như ghen, phải không? Cái gì nó có cái giá của nó. Thành ra khi mà chúng ta rèn luyện một thời gian thì nó sẽ quen dần. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tùy theo cái sự thực tập của chúng ta, tùy theo cái sự thực tập của chúng ta, tùy theo cái sự hiểu biết của chúng ta. Nếu như mình chỉ thực tập thiền trên cái thân mà mình không có thực tập thiền trên cái tâm thì như vậy mình vẫn chưa phải là thực tập thiền. Tại sao? Tại vì cái đau nó thực sự nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng mà do cái gì tạo nên. Nếu như mình có cái cảm thọ, mình nhận biết được nó trong cái sát na đó, xong rồi mình xả, thì như vậy cái đau thực sự nó chỉ có trong một cái sát na đó và nó thay đổi, chứ nó không có cố định thường hằng. Nhưng mà bởi vì mình bị hai cái, mình bị hai cái thứ nhất là cái tưởng của mình, và cái thứ hai là chúng ta thường sống với cái ký ức, cái quá khứ. Cái tập khí của mình 80%, đó là tối thiểu đó nha, đó là người nào giỏi à. Còn nếu là người nào mà chưa giỏi thì có khi là hơn 90% mình sống với cái ký ức của mình không thôi. Thành ra không riêng gì cái vấn đề ngồi thiền hay cảm giác đau, đó là lý do tại sao quý vị thấy Hòa Thượng hướng dẫn quý vị, và tất cả những cái mà chúng tôi chia sẻ với quý vị cũng vậy. Từ cái đi, cái đứng, cái ăn, cái thể dục, cái khí công, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta tập sống được ngay trong cái giây phút hiện tại thì thực sự mình sẽ không bị một cái bệnh tật gì nó chi phối, mình sẽ chuyển hóa được hết. Cái mà chúng ta bị tập bệnh nhiều là do chúng ta về phần thân. Lấy ví dụ như khi chúng ta ăn, khi chúng ta đói bụng, nếu chúng ta ăn không trong tỉnh giác thì cái lúc mà mình vừa ăn vào nó vừa thỏa mãn thì mình sẽ cảm nhận mình sống được ngay cái giây phút, cái sát na đó. Thì cứ như thế, cứ mỗi một cái sát na mình sống trong cái sự tỉnh thức thì nó sẽ cảm nhận được và nó sẽ thỏa mãn. Thì nên mình sẽ tiêu thụ một cách vừa phải, nó không dư thừa và nó sẽ không tổn hao năng lượng của cơ thể để tiêu hóa, để bài tiết, để hấp thụ, vân vân. Nhưng bởi vì chúng ta thiếu tỉnh thức trong cái sát na đó, thành ra nó lại quay về cái sát na trước, đó là sát na của quá khứ. Thì mình thấy rằng mình đói, khi mình ăn vào, khi mình ăn vào mà nếu mình lại mất luôn cái sự tỉnh giác của sát na đó thì nó lại đi trở ngược lại là cái sát na trước, và mình vẫn còn cảm thấy thiếu cái đó. Thì tương tự như vậy cái uống, tương tự như vậy cái đau. Và cái nữa là cái tưởng này nó cũng vậy. Tức là chúng ta biết rằng tất cả các pháp trên thế gian này đều có hai mặt. Cái tưởng này nó bản chất của nó không tốt hay không xấu, không có tích cực hay tiêu cực. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là cũng một cái điều kiện thời tiết giống như nhau. cảm thấy nó nóng nực, bực bội, tức là cái tưởng của mình phóng đại theo cái chiều tiêu cực, thì tự nhiên mình sẽ thấy người mình nó khó chịu, nó rây rứt. Nhưng mà nếu như lúc đó mình xả bỏ, mình tưởng, mình nghĩ là trời nó mát mẻ, hay là mình quán tưởng cái chiều ngược lại, thì mình sẽ cảm thấy người mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ. Thì nó có hai chiều. Thì cũng vậy, chúng ta thường bị cái thói quen là chúng ta bị kẹt vào cái con đường tiêu cực nhiều hơn tích cực. Chúng ta thấy đó là lý do tại sao ông bà mình mới nói là phước bất tình lai mà họa vô bên chí. Cái lực hấp dẫn của nó rất là trung thực, nó rất là khách quan, nó không thiên vị ai cả. Nhưng mà mấy khi mình có được một cái niềm vui, cái hạnh phúc mà mình biết chia sẻ cho người này người kia, phải không? Mình trúng số độc đắc rồi mình lo mình thử, phải không? Mình sử dụng, mình tiêu hao nó nhanh, nhưng mà mình không có đem chia sẻ, mình không có trân quý. Thành ra mình đâu có tạo dựng cái năng lượng, hay mình không có duy trì cái năng lượng tích cực, thì làm sao nó chi cảm trở lại cái năng lượng tích cực cho mình, thì nó không đến trở lại. Còn ngược lại, mình có một cái gì khổ sở, cái gì bực bội, thì mình trách người này, trách người kia, nay than, mai than, hết nói người này, rồi lại than với người khác. Tức là mình cứ lặp đi lặp lại. Và như vậy, tự nhiên mình đã chiêu cảm cái năng lượng đó đến xung quanh mình, và thế là cái lực hấp dẫn nó sẽ tác động mình trên cái chiều ngược, tức là cái chiều tiêu cực. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái niềm vui, những cái tích cực nó không đến, mà những cái tiêu cực nó sẽ đến liên tục. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta bị những cái cảm giác, những cái bệnh tật cũng vậy. Chưa kể một cái nữa là chúng ta trở lại là cái tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm, nó nói là một là tất cả là một, hay là cái sự tương quan mật thiết giữa các pháp trong vũ trụ. Thành ra cái người ta có thể gọi như vậy là cái tribal energy, hay là cái community energy, cái năng lượng của cộng đồng. Cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng rất mạnh khi mà những cái khái niệm, những cái quan niệm, những cái suy nghĩ được lặp đi lặp lại, ảnh hưởng từ người này qua người khác và từ ngày này qua ngày kia. Đó thì nó sẽ tạo nên một cái khuôn khổ, một cái từ trường, một cái nếp, một cái tần số trong vũ trụ, và lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể mình hay là tới xã hội. Thành ra hai cái đó là hai cái nó ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất. Thì như vậy trở lại cái vấn đề thực tập ở đây là nếu như khi chúng ta thực tập nó quen dần, thực tập nó quen dần thì nó sẽ giảm dần. Chúng ta thực tập buông bỏ dần thì nó sẽ giảm dần. Và để cho nó giảm được như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải làm gì. Chúng ta cần phải tập những cái phương pháp khác. Và cái mà chúng tôi nói với quý vị đó là khi chúng ta hiểu cái nguyên lý, cái năng lượng của vũ trụ, ở đây nó có 4 tầng. Thì như vậy chúng ta làm gì làm tối thiểu chúng ta phải ứng dụng được 3 tầng. Nếu ví dụ như khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta ngồi thiền mà nó đau là tại sao? Nó bị bế tắc, phải không? Nó bị bế tắc. Thì như vậy, để cho nó giảm cái đau đó, thì chúng ta trước khi ngồi thiền, chúng ta phải tập thể dục, chúng ta phải tập những cái động tác để cho cơ bắp chúng ta nó co giãn, nó lưu thông về cơ bắp, về gân cốt. Rồi chúng ta cũng phải tập vận động để cho cái huyết dịch của chúng ta nó được lưu thông. Rồi chúng ta cũng phải tập buông bỏ, buông xả để cho cái tâm thần của chúng ta, đó là cái cảm xúc của chúng ta, cái những cái tri giác của chúng ta nó cũng không bị kẹt, không bị vướng. Thì đó là 3 tầng. Và khi chúng ta bắt đầu chúng ta vào, chúng ta ngồi thiền cũng vậy, chúng ta cũng phải đi căn bản đúng 3 bước, tức là chúng ta phải an cái thân của chúng ta. Sau khi nó vững vàng, nó ổn định rồi, thì chúng ta sẽ điều cái hơi thở chúng ta làm sao cho nó thiệt là nhẹ nhàng, và cái tâm của chúng ta cũng phải buông. Đó. thì như vậy nó sẽ không dính. Và sau khi chúng ta thiền tập xong, chúng ta cũng phải làm cái động tác xả thiền, xoa bóp, hồi hướng. Và chúng ta phải đi ngược lại, tức là chúng ta phải hồi hướng trước, rồi chúng ta bắt đầu thở mạnh và xoa bóp. Thì nếu chúng ta làm được đều đặn như vậy thì từ từ nó sẽ quen. Và một cái điểm cuối nữa, cái điểm cuối là thực sự cái đau nó có một cái giá trị khác nữa là gì? Bởi vì nó giúp cho cái sự tỉnh thức, nó giúp cho cái sự tỉnh thức. Nếu như chúng ta không có một cái cảm giác đau nhẹ nhẹ giai đoạn đầu, chúng ta rất dễ đi vào cái hôn trầm. Mà trong nhà thiền thì người ta sợ nhất cái rơi vào hang quỷ, nó êm quá đi, phải không? Cái lát là mình rớt vào cái khoảng không vô ký. Thành ra cái đau nhẹ nhẹ đó nó sẽ giúp, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt thoát được cái cảm giác đi vào vô ký. Còn nói về thực tế trong hiện đời thì chúng ta biết rằng nếu như bây giờ mình chưa có cái cơ hội để nói sâu về cái ưu điểm, cái lý do tại sao mà Đức Phật phải thể hiện bằng cái phương pháp tọa thiền để chứng đạo, những cái ưu việt của nó trong cái khả năng chuyển hóa các tầng năng lượng của vũ trụ. Nhưng mà chúng ta biết rõ ràng là cái việc thiền tập nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều về mặt vật lý, tức là làm cho cái thân chúng ta điều hòa khỏe mạnh, cho đến cái việc phát triển tự giác và tâm linh. Thì như vậy rõ ràng là nó phải có cái điểm lợi, nó có cái điểm lợi. Và nếu như bây giờ chúng ta đang còn tạm gọi là khỏe, phải không? Chúng ta đang còn khỏe, chúng ta đang còn tỉnh, chúng ta đang còn chủ động, mà mình chưa có thể đi được một tí xíu đau như vậy, thì khi mà mình đi vào cái giai đoạn cuối, hay là lúc chúng ta bắt đầu bị bệnh tật, lúc đó nó đau gấp bội, phải không? Trong khi lúc đó là chúng ta đang ở trong cái trạng thái passive negative, chứ chúng ta đang ở trong cái trạng thái positive chủ động. Thành ra mình thấy cái này là cái để tập dần cho mình nhìn cái sự kiện đó ở một con mắt tích cực chủ động, và coi mình phản ứng ra như thế nào, mình làm quen với nó như thế nào. Thì sau khi mình làm quen được như vậy thì lúc mà mình rơi vào trong cái hoàn cảnh bị động thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn. Và chắc chắn ai cũng phải tới cái giai đoạn đó. Không bệnh nhiều thì bệnh ít, không chết sớm thì sẽ chết muộn. Mà lúc mà cái tứ đại nó rã rời quý vị, lúc cái tứ đại nó rã rời nó rất đau, lúc tứ đại rã rời nó rất đau. Đó là lý do tại sao mà ngày nay chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái sự hình thành của bốn yếu tố căn bản của vũ trụ nên cái thân con người chúng ta, và cái con đường di chuyển hình thành của năng lượng vũ trụ khi chúng ta đi vào và đi ra cuộc đời này. Do vậy mà cũng là cái lý do mà quý vị thấy tại sao chư tổ khôn lắm, không có ai mà chờ đến lúc mà cái tứ đại rã rời cái thân này nó bệnh tật. Chỉ có một số ngày người ta thị hiện bệnh, người ta thị hiện bệnh bởi là người ta ra đi trong tỉnh giác để làm gì? Làm cái tấm gương sáng cho chúng sanh. Chứ còn khi mà đã tới cái mức độ đã được cái bạch định rồi tức là mình muốn dần bật cái tư tưởng của mình, không cho nó khởi nghiệp, mình vẫn làm được, phải không? Mình muốn kéo dài cái hơi thở của mình, hay mình muốn ngưng cái hơi thở của mình? Thì nó có thể thấy có những người người ta có thể kéo dài, thay vì bây giờ mình hít thở là 15 nhịp, 20 nhịp một phút, khi mình đi vào trong cái thiền tập, mình được đạt được cái trạng thái an tĩnh, nó còn xuống 12, 15. Mình đi vào cái trạng thái định sâu hơn, nó xuống còn có 8, hay là 6 nhịp một phút thôi. Nhưng mà có những người người ta sẽ đi xuống 1 nhịp một phút, hay là thậm chí 10 phút một nhịp, vài giờ một nhịp, vài năm một nhịp, hay là vài trăm năm một nhịp. Có người nghe nói cái nhịp thọ tưởng định viên, tức là có những người mà người ta vào người ta nhập định, tức là khi người ta vào người ta nhập định mà 3 ngày, 5 ngày thành lễ, đó là chuyện của người. Có những người ta đã làm được như vậy. Huống chi là chẳng hạn như quý vị coi những cái phim mà có những người ta biểu diễn ở Hà Lan đó, nằm dưới đất, chôn trong quan tài, nằm dưới đất xong nó trải đầu lên, xong rồi xung quanh là lính gác vòng vây 30 ngày. Thì quý vị một hơi thở của người ta là tối thiểu 30 ngày. Còn quý vị đọc trong thiền sử thì có những vị thiền sư là ngồi nhập định xong rồi bắt đầu cái cây nó mọc, nó che phủ lại luôn, 700-800 năm sau khi người ta cưa cái cây ra thì lúc đó mới lấy được ngày ra. Thành ra khi mà đã lên được tới cái tầng này thì nó lại quay ngược trở lại, có thể làm chủ được. Mình muốn dừng cái tư tưởng của mình muốn khởi nghiệp thì mình khởi, mình muốn kéo dài cái hơi thở mình kéo, và thậm chí tới cái thân tứ đại này của mình cũng vậy. Mình muốn duy trì thì mình duy trì, mình muốn chấm dứt thì nó chấm dứt. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là Như Lai có thể kéo dài thọ mạng bất cứ lúc nào. Mình nói là lý do tại sao quý vị thấy chư tổ người ta muốn đi lúc nào người ta đi, phải không? Muốn đi đứng thì đi, muốn đi nằm đi, muốn đi ngồi đi, muốn đi chổng đầu xuống thì đi. Nói là lúc nào người ta muốn đi là người ta cứ dứt cái hơi thở, ngưng một cái, dứt cái tư tưởng và người ta ra đi. Thành ra nó có cái con đường thuận và con đường nghịch trở lại, đó là cái nguyên lý của vũ trụ. Mà mình muốn làm được như vậy thì phải thiết lập đúng theo cái quy trình, đúng theo cái quy trình của nó. Thành ra khi mà người ta biết rằng cái tứ đại lúc mà nó rã rời nó không dễ chịu, thành ra các ngài ra đi trước khi mà nó rã rời, ra đi trước khi nó rã rời. Hay nếu như mà mình không làm chủ được hay là không điều khiển được cái năng lượng nó rút ra, thì cái này ngày mai chúng ta sẽ nói đến cái tình trạng của những người chết bất đắc kỳ tử, tình trạng của những người mà không tuân theo cái quy luật của vũ trụ. Thì chúng ta thấy chúng ta ra đi sẽ khó khăn, chúng ta không có thoát được, chúng ta không có siêu được, hay là chúng ta bị quằn quại, bị vật vã là như vậy. Thành ra cái đau trong cái giai đoạn đầu nó giúp cho chúng ta rất nhiều, nó giúp cho chúng ta rất nhiều. Rồi tới cái ngày, những ngày cuối khi chúng ta nói đến cái nghệ thuật của thiền tập, thì chúng ta thấy nó còn giúp cho mình trong cái vấn đề rèn luyện cả cái cơ thể của mình, về vật chất, về sinh lý, về tâm lý, trong cái con đường khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp ức chế bế tắc nó, thì nó có cái lợi điểm như thế nào. Đó. Thành ra cứ thực tập và muốn cho nó giảm đau thì chúng ta chỉ cần xoa bóp, chúng ta chỉ cần xoa bóp. Cái thứ hai nữa là chúng ta ăn uống, nếu như mình muốn nó bớt đau thì đừng có ăn chất ngọt, đừng có ăn thịt cá, đừng có ăn đồ lạnh nhiều quá. Thì chúng ta biết chất ngọt thì nó sẽ làm đau nhất, chất thịt thì nó sẽ làm đau nhất, và chất lạnh thì nó sẽ làm co rút, nó sẽ làm co rút lại thành ra nó đau. Và bên cạnh đó là cái xoa bóp, vận động, hít thở đó. Thì nếu chúng ta làm được như vậy rồi, chúng ta thêm một cái nữa là tập thả lỏng nó ra, đừng có bị cái tưởng nó chi phối mạnh quá, thì như vậy từ từ chúng ta sẽ quen dần. tôi giúp thì thấy không phải bị phân biệt mà họ bán information và cho bán nhiều loại thuốc tôi khác nhau nhưng thấy không khả quan. Con có dùng nước Shinkia ngâm tay cho bé khoảng 10 ngày, ngày 3 lần cũng không thấy bớt. Xin thầy cho ý kiến. Cái này nếu được thì phải cho chúng tôi thấy cái tình trạng thì mình mới dễ chẩn đoán hơn. Tại vì thật ra khi mà bị ngứa, khi bị ngứa xung quanh đó thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân ở đây đã ngoại trừ cái bị phân loại thì không biết là đã có chẩn đoán chính xác hay chưa. Thì thực sự cái phân loại nó rất là khó chẩn đoán, nha, nó rất là khó chẩn đoán. Cái thứ hai nữa là nó còn cái gốc tiềm ẩn từ bên trong. Mà lấy một cái ví dụ như bây giờ chúng ta bị cái bệnh eczema, chúng ta bị cái bệnh eczema thì hầu như là có thể nói là ít nhất là khoảng 30-40% trở lên bị, còn nếu là người lớn có khi cái tỷ lệ còn cao hơn. Nhưng mà có một số trường hợp thì nó on, còn đại đa số trường hợp thì nó on nên nó off. Tức là khi nào chúng ta bị mệt, khi nào có miễn dịch chúng ta suy yếu, khi nào chúng ta ăn phải một cái thức ăn gì đó thì nó bắt đầu nó xì ra. Nhưng mà đối với Tây Y thì người ta nghĩ đó là có bệnh ngoài da, nhưng mà thực sự nó không phải bệnh ngoài da, nó là cái bệnh của nội tạng. Thì cái này thì chúng ta nghĩ là nó có thể là nó là một cái bệnh cái dạng của cái dạng cũng dòng họ ở đó, tức là người ta nghĩ đó là bệnh ngoài da nhưng thực sự nó là bệnh của nội tạng. Tại sao như vậy? Tại vì cái này chúng ta nghĩ là chúng ta đã có chia sẻ lúc trước, tức là do thứ nhất cái mà chúng ta bị nhiều nhất là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm của sữa. Nên chúng ta sử dụng những cái sản phẩm của sữa, thành ra cái gan nó sẽ không có tiêu hủy được hết, nó không có xử lý được hết những cái phân tử của sữa, nó quá lớn. Và bên cạnh đó, trong cái sản phẩm sữa của Mỹ này thì nó có quá nhiều cái hóa chất, nó có nhiều cái hóa chất không tốt, và cái khả năng càng nhiều nó càng bị bế tắc trong cơ thể, do đó mình nó mới tạo nên cái tình trạng này. Cái thứ hai nữa là cái chúng tôi cũng vừa nói quý vị là cái community energy, cái năng lượng của cộng đồng và cái bệnh lý của cộng đồng. Thì như chiều nay chúng ta đã nói tới là những thập niên gần đây, đặc biệt là cái thập niên vừa qua, thì chúng ta thấy rằng cái ba đầu nó đã không còn cái lý lịch như ngày xưa, nó đã cross ba đầu, nó đã xóa cái ba đầu trên vật lý. Cái biên giới giữa các quốc gia, cái sự vận chuyển thông thương giữa các quốc gia, cũng như vấn đề truyền thông, truyền tin, nó đã vượt hết cái giới hạn. Thì như vậy nó có cái phần tích cực là để nó nhắc chúng ta trở về cái sự hội nhập với cái nguồn trên, nó đang thăng tiến trên cái con đường tâm linh. Đó là lý do tại sao người ta nói thế kỷ 21 ở đây là thế kỷ của tâm linh. Nhưng mà nó cũng có cái mặt tiêu cực của nó, là khi chúng ta không đi đúng theo cái con đường phát triển tiến hóa của năng lượng của vũ trụ thì trở lại là gì? Cái lực hấp dẫn là cái luật cơ bản để hình thành nên các pháp của vũ trụ. Thành ra khi mà chúng ta tạo nên những cái tư tưởng sai lầm, khi chúng ta tạo nên những cái bệnh tật thì cũng vậy, bệnh tật và tri giác sai lầm đó nó cũng sẽ được truyền đi qua cái sóng năng lượng của vũ trụ rất nhanh. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng bệnh, ngay cái tình trạng bệnh bây giờ nó phát triển quá nhanh, bởi vì nó sẽ đi luôn cả qua cái con đường phát sóng, khuếch tán trong cái sóng của vũ trụ. Và như vậy thì nó ảnh hưởng không riêng gì cái người ở trong thành phố, mà nó ảnh hưởng cả những người ở cái vùng nông thôn xa. Nó không phải ảnh hưởng ở những nước phát triển, mà thậm chí ở những nước chậm phát triển nó vẫn có thể đến được. Và nó không phải ảnh hưởng ở người lớn, và nó sẽ ảnh hưởng ngay cả ở trẻ em. Đó. Thành ra cái tình trạng bệnh ngoài da, cái bệnh dị ứng bây giờ nó đang lan tràn rất là nhanh. Đó. Thì ngay khi mà chúng ta muốn giải quyết cái này thì chúng ta phải giải quyết từ ở trong cái gốc của nó, chứ không phải từ bên ngoài cái ngọn, tức là từ bên ngoài da. Đó. Thành ra nếu mà có thể được thì quý vị đang em bé thì chúng ta có cho chúng ta xem kỹ hơn nữa, và chúng ta sẽ xem cái cách nào là cái cách thích hợp nhất, dễ dàng nhất để điều trị. Bởi vì đối với trẻ em thì nó khó hơn vì các em chưa có cái ý thức để hợp tác, mà mình không thể ép được. Khi mà mình ép thì coi chừng nó phản tác dụng, tại vì một trong những nguyên nhân gây bệnh ngoài da nói riêng và các bệnh lý nói chung, tức là chúng ta bị stress. Chúng ta bị stress. Và khi mà ở cái lứa tuổi, đặc biệt là ở cái lứa tuổi mà tuổi dậy thì, cái tuổi dậy thì lúc đó cái não bộ nó đang phát triển, nó chưa có hoàn chỉnh. Thành ra nếu như chúng ta mà ép, chúng ta làm mà không đúng cách thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái phản ứng. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy hướng dẫn dạy dỗ cái tuổi vị thành niên, cái tuổi teenager nó rất là khó. Và chúng ta phải hiểu cái sinh lý, chúng ta phải hiểu cái sự cấu tạo và phát triển của cái con người, của vật lý trong cái giai đoạn đó. Thành ra chúng ta phải tìm cái cách nào cho nó thích hợp nhất để chúng ta có thể giúp cho các em. Thì nếu quý vị có thể thì cho chúng ta gặp em bé này. Kính bạch thầy, những dấu hiệu nào cho biết người sắp mất sẽ đang hồi cõi lành? Cảm ơn thầy. Cái này thì chúng ta cũng dự định là sẽ nói là ngày mai, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ nói sau. Thì có người biết rằng như chúng ta cũng đã nói tới cái năng lượng của vũ trụ nó có 4 tầng nha, và vật chất cơ bản của vũ trụ nó cũng là 4 chất: đất, nước, gió, lửa. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà chúng ta đi vào cuộc đời này, chúng ta đi vào bằng con đường nào trước? Dễ dàng nhìn trên cái hình này, quý vị chỉ nhớ cái kim tự tháp này thôi là quý vị thấy. Đây là cái mà chúng ta sẽ sử dụng, tại vì chúng ta chưa có cái điều kiện để mà thay đổi cái tên trong này thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi vào cuộc đời này, trước khi chúng ta biểu hiện thành cái thể vật chất, mình gọi là thân trung ấm, phải không? Thân trung ấm là một cái thân năng lượng trung gian ở giữa cái khoảng vô hình. Thì như vậy, nếu mà nói theo danh từ khoa học, đó là một cái thân năng lượng. Và cái chữ ấm ở đây nó cũng có hai nghĩa: chữ ấm là cái sự che đậy, và chữ ấm thứ hai là sức nóng, là năng lượng. Và mỗi ngày khi chúng ta đã nhìn trở lại với cái chiều nay, chúng ta nói là tất cả các pháp khi chúng ta nhìn đến tận cùng thì nó sẽ đi vào cái dạng sóng, đó là cái dạng sóng. Thì như vậy khi chúng ta nhập vào cuộc đời này, tức là chúng ta đi từ cái thân trung ấm, tức là cái hỏa đại, cái hỏa đại chúng ta vào trước. Và cái hỏa đại này gặp ra cái thân trung ấm này, nếu như trên thế gian này không có hai cực đối lập, không có âm và dương, nếu như tất cả mọi người mọi loài đời sống độc thân thì sẽ không bao giờ có sự tái sinh, phải không? Nó sẽ tái sinh bằng cách khác chứ nó không bằng con đường này. Tại vì mỗi người sẽ có một cái tần số năng lượng, và nó chỉ ở cái khoảng đó thôi, nó không đủ sức để chia cảm. Và chúng ta đã hiểu rằng cái lực hấp dẫn là cái định luật căn bản đã hình thành nên tất cả các pháp của vũ trụ. Thành ra mỗi người đều có, dù cho mình ở cái thân vật chất này hay là mình ở cái thân phi vật chất, thì cái tần số năng lượng của mình nó cũng không khác nhau nhiều. Có khi mình ở cái thân vật chất này cái tần số năng lượng mình thấp hơn, tại vì nó phải convert từ cái thể phi vật chất qua cái thể vật chất, vì nó bị giữ, nó bị trap ở trong cái thân này, thành ra nó sẽ yếu hơn, nó sẽ bị tù túng hơn. Nhưng mà nói chung cái thân trung ấm này nó sẽ di chuyển một cách tự do tự tại trong cái khoảng không gian, nếu như không có cái sự phối hợp của nam và nữ, của bực và cái. Tại vì khi có hai đối tượng hợp lại với nhau, tức là cái sức nắm, cái hít nó gia tăng, nó cộng hưởng, phải không? Thành ra chính vì vậy nó mới có cái sự chia cảm mạnh hơn, nó mới có sự chia cảm theo nguyên lý của lực hấp dẫn mạnh hơn. Thành ra khi mà có cái sự giao phối, giao hợp, cái sức nắm nó gia tăng, thì như vậy cái thân trung ấm này cũng là thân năng lượng, nó hỏa đại, nó sẽ được chia cảm ngay lập tức. Và đó là cái yếu tố đầu tiên mới đi vào cuộc đời, cái nó thu hút. Kế đến là gì? Chúng ta cũng đã học chiều nay, chúng ta nói rằng trong bốn yếu tố căn bản của vũ trụ, đất không phải là đất, nước không phải là nước, mà mỗi yếu tố bao gồm những yếu tố khác. Thì cũng tương tự như vậy, có người thường nghe nói là gì? Tinh cha huyết mẹ. Như vậy tại sao gọi là tinh cha? Tại vì trong cái tinh này á, trong cái tinh này nó có nhiều nghĩa. Thứ nhất là muốn có được cái sự thượng, hay là phải có tinh trùng, phải có tinh trùng. Thì như vậy trong cái mình thường nói là cái gì sản xuất ra, tức là cái thận khí, mà Đông Phương thường gọi là tinh khí thần. Tinh khí thần, thì như vậy trong cái thể, trong cái sự hình thành của con tinh trùng đó, nó có cả yếu tố đất, có cả yếu tố nước, có cả yếu tố gió là thể khí, có cả yếu tố lửa. Nhưng mà tại sao người ta chỉ nói tới cái yếu tố tinh, mà cái tinh ở đây chủ là gì? Là cái khí lực, cái dũng khí, phải không? Cái người nam can đảm mạnh mẽ là nhờ cái dũng khí. Người nói về sinh lý học và vật lý học, thì khi mà không có cái khí đó thì nó sẽ không bao giờ đẩy được cái tinh trùng hay cái dịch ra khỏi cái cơ quan sinh dục của người nam. Kế đến nữa là chúng ta thấy rằng khi mà nó có được cái khí để nó tống ra khỏi cái cơ quan sinh dục của người nam rồi, nó muốn xâm nhập vào cái trứng không phải là chuyện dễ. Tại vì mỗi một lần giao phối này nó có cả hàng triệu, hàng tỷ tỷ cái con tinh trùng, mà nó phải bơi ngược dòng như thế nào để nó tấn công, nó xâm nhập vào cái trứng. Thì như vậy anh chàng nào đó trong hàng tỷ con đó phải đủ một cái khí lực, phải đủ một cái sức mạnh, nó phải làm sao nó vượt qua hàng tỷ anh chàng kia để nó xâm nhập vào được cái pháo đài là cái trứng, mà nó phải trôi qua